Chúng ta sẽ trở lại học lời của Chúa ở trong sách Daniel. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục ở đây cũng đúng như là cái thời điểm mà thế giới chúng ta đang sống ở đây, như lời của Chúa bắt đầu đang ứng nghiệm tiếp tục ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, ở trong cái truyền thuyết xưa cổ rồi có mô tả về Satan có một cái buổi họp với lại bộ hạ của nó và những quỷ sứ đó, thì Satan có cái ý định là muốn gửi một quỷ sứ đến thế gian này để mà tiêu diệt loài người, tiêu diệt linh hồn của tất cả loài người ở đây. Thì Satan mới hỏi là có ai tình nguyện đi không, thì có một con quỷ nó tình nguyện, thì Satan mới hỏi nó là bây giờ ngươi đi thì ngươi sẽ nói gì để mà có thể làm cho con người tự bị hủy diệt linh hồn của mình. Satan nói tôi sẽ đến và nói với họ là không có thiên đàng, không có thiên đàng. Thì cái quỷ nói với Satan như vậy, Satan mới nói rằng là vậy là không được đâu, là bởi vì đó có một cái chút thiên đàng trong mỗi tấm lòng của con người, và cuối cùng ai cũng biết rằng là việc đúng đắn và việc tốt lành là phải chiến thắng, cho nên ta không thể nào gửi người đi được. Rồi sau đó có một cái con quỷ khác, nó hôi hơn và nó tâm tối hơn, nó cũng xung phong, nó để thôi để tôi đi. Satan nó hỏi vậy là ngươi sẽ nói gì với con người, thì ta sai ngươi đi. Thì Satan ấy, quỷ này mới nói là tôi sẽ nói là không có địa ngục. Thì Satan nói vậy là cũng không được, tại vì ở trong lương tâm của con người đều biết là điều thiện lúc nào cũng sẽ thắng và điều dữ sẽ bị thất bại, và cho nên ngươi không thể nào đi cả. Sau đó thì cái quỷ thứ ba mới nói vậy thôi để tôi đi. Thì ông Satan mới hỏi là ngươi đi đến đó nói điều gì đây. Thì con quỷ này mới nói là tôi sẽ nói với họ trong tai của họ một câu thôi, là không cần vội vàng. Kính thưa các bạn anh chị em, đây có thể nói là một cái câu nói mà Satan nó dùng từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay để nó ru ngủ con người của chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, bởi vì trong Kinh Thánh nói là Satan là gì, cha cái gì, cha của sự nói dối. Cái lớp của Khương vừa rồi cũng có nói chút xíu về vấn đề này, cho nên chúng ta thấy đó là lúc nào cũng vậy, nó dùng cái câu này êm dịu để ru ngủ con người chúng ta. Không cần vội vàng, không cần vội vàng đâu, không cần phải tin Chúa làm chi, bây giờ sống cho thoải mái đi, rồi tới gần già yếu sắp chết rồi đó, rồi tin Chúa cũng được cứu. Tại vì tôi nghe câu chuyện trong Kinh Thánh nói là có tên cướp bị đóng đinh trên thập tự giá, tên suốt cả đời ăn cướp, đáng để được ăn cướp, nhưng mà ngay trong giây phút tin Chúa cái là Chúa cho đi giường paradis, có nghĩa là được cứu, được thiên đàng rồi. Đợi chừng nào ngáp ngáp rồi tin Chúa cũng được, phải không quý vị? Cho nên nó ru ngủ như vậy đó. Hoặc là nó có thể nói với chúng ta bây giờ mình bận quá rồi, mình lo công việc riêng của mình rồi, còn những người thân của mình, những người bạn của mình, những người hàng xóm của mình, những người đồng nghiệp của mình, và những người chúng ta biết, chúng ta thương, nhưng mà khoan từ từ thả nói với lại họ về Chúa làm chi. Mắc công nói với họ về Chúa rồi họ thấy mình đạo mạo quá, rồi họ không gần gũi mình nữa, họ không muốn nói chuyện với mình nữa, phải không? Cho nên thưa các bạn chị em, đây là cái câu nói có thể nói là Satan nó dùng để nó ru ngủ cho con người chúng ta từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta xem trong đất sách Daniel đoạn 7 này đó, chị Thu Vân đọc cho chúng ta rồi đó, chúng ta thấy là không còn bao nhiêu thời gian nữa. Thưa các ông bạn chị em, lẽ ra tôi chọn cái đề tài là không còn bao nhiêu thời gian nữa để nó có sự chút xíu thu hút trong đó, nhưng mà ở đây tôi muốn dùng cái đề tài là bạn sẵn sàng chưa, cũng rất là quan trọng cho chúng ta ở đây. Chúng ta cùng nhau chúng ta xem lại lời của Chúa trong sách Daniel. Đây có 3 điểm mà chúng ta học trong cái phần Kinh Thánh này đó. Thì cái điểm thứ nhất, thưa các ông bạn chị em, chúng ta học đó là một cái giấc mơ bó rối mà Daniel có ở đây. Cái câu cuối cùng nói đó là ông có những cái sự hiện thấy này, mặc dù ông đã hỏi thiên sứ rồi, thiên sứ đã trả lời cho ông và phân tích cho ông rồi, nhưng mà nó cũng làm cho ông rất là bó rối. Đây là một cái giấc mơ mà có thể nói là giống như một cái cơn ác mộng, thưa các bạn chị em, của đối với Daniel ở đây. Ông bó rối trong lúc bấy giờ, nhưng mà trước đó trong sự bó rối thì ông đã hỏi. Trong Kinh Thánh nói rõ ràng, chúng ta nghe đó, ông đã hỏi một trong những thiên sứ đứng gần đó, và Chúa, thiên sứ đó đã phân tích cho đàn ông như thế này. Cho nên nói rằng là, nói nôm na lại đó, là những chuyện gì sẽ xảy ra, tất cả những vương quốc sẽ có chiến tranh, sẽ có đế quốc này, sẽ đế quốc kia, và chiến tranh với nhau, con người rất là lầm than. Nhưng mà cuối cùng lại đó, là dân sự của Đức Chúa Trời, những cái câu cuối cùng chúng ta thấy đó, cùng với Chúa Giê-xu. Và khi Chúa Giê-xu trở lại đó, là Chúa Giê-xu cùng với lại những người ở trong Chúa sẽ cai trị 1000 năm bình an. Ở đây thưa các ông và anh chị em, cho nên đó là một cái lời an ủi cho dân sự Chúa lúc bây giờ. Thì chúng ta nói lúc mà trong lúc này đó là dân sự của Chúa đa số là bị lưu đày ở bên xứ Babylon, chỉ còn có một số là còn ở lại ở bên Israel thôi, bên Do Thái thôi. Đa số họ bị lưu đày, sống đau thương đau khổ như vậy, trong cái sự bó đó như vậy đó, thì lời của Chúa đến với họ đây thưa các ông bạn chị em, và cho Daniel biết rằng là có 4 cái vương quốc, sẽ có 4, ít nhất là có 4 cái vương quốc xảy ra mà trong cái thời của Daniel, và rồi sau đó nữa thưa các ông bạn chị em. Và chúng ta thấy là cái thời đầu tiên đó là Babylon, chúng ta biết hay Nebuchadnezzar. Hôm nay cái phần kinh thánh đây nói cho chúng ta thấy là Nebuchadnezzar, cho chúng ta biết là ông đang sống trong cái thời đó và bắt đầu qua cái thời của Belshazzar đây thưa quý vị. Cho nên Đức Chúa Trời nói điều đó trong cái khải tượng cho Daniel đó, cái thời điểm này Daniel đang nhìn đến về cái tương lai. Nhưng mà chúng ta xem qua lịch sử của suốt hơn 2500 năm nay đó thưa các ông bà anh chị em, tất cả những gì Daniel đang đã thấy đó là đã xảy ra và đang xảy ra và tiếp tục sẽ xảy ra và cuối cùng sẽ xảy ra như lời Chúa nói thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái chúng ta bước đi thứ nhất là cái con thú đầu tiên. Là cái con thú đầu tiên theo câu 4 á, là một con sư tử có cái cánh đại bàng. Đó là biểu tượng của đế quốc Babylon trong cái thời của Daniel thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà những con sư tử này có cánh giống như là tất cả những cái cánh gác cổng của cung điện khắp, giống như trong cái quốc gia của Babylon lúc bấy giờ đó. Vì vậy cái con thú này đại diện cho Babylon và nó có cái đôi cánh bị nhổ đi. Chúng ta nhớ đến cái thời Nebuchadnezzar trong đoạn 4 đó, là Daniel đã bị lật đổ và ông đã sống với lại thú vật và ăn những cái thức ăn của bò, của thú vật đó thưa các ông bạn chị em. Và nó xảy ra trong, chúng ta đã học qua cái đoạn 4 rồi phải không? Cho nên chúng ta thấy phải cái con thú thứ nhì, chúng ta thấy con thú thứ nhì đó là một con gấu được nâng lên ở bên với 3 cái xương sườn miệng. Đó là mô tả đến đế quốc hay là đế chế Medo Ba Tư. Thì trong đoạn 4 nói rõ ràng khi mà Nebuchadnezzar tối hôm đó bị Medo Ba Tư chiếm lấy và lật đổ đó, thì lúc bấy giờ là Medo Ba Tư, đó là cái năm 539 trước Chúa hay là trước Công Nguyên thưa các ông bạn chị em. Một con gấu to lớn, mạnh mẽ, nhưng mà không có nhanh nhẹn, cũng không có hùng vĩ giống như con sư tử. Cho nên nước Medo Ba Tư lên cũng không có bao lâu thưa các ông bạn chị em. Thống trị chúng ta thấy đó là, chúng ta để ý này, và có 3 cái xương sườn trong miệng để đế chế của Medo Ba Tư đây hay là đế quốc á, đã nuốt chửng, trong đây nói là đã nuốt chửng 3 quốc gia lớn trong cuộc chinh phục. Mà nếu chúng ta đọc trong lịch sử đó, chúng ta sẽ thấy đó, và 3 quốc gia đó mà bị nước Medo Ba Tư đã đánh bại hay nuốt chửng là Lydia, là ngày hôm nay là Thổ Nhĩ Kỳ thưa các ông bạn chị em, và lúc bấy giờ là Babylon và xứ Ai Cập ở đây. Rồi cái con thú thứ ba chúng ta thấy trong kinh thánh nói là giống như một con beo hay con báo đó, có 4 đầu có cánh, và hơn giống như là Daniel đã chứng kiến các cuộc chinh phục ở đây trong 200 năm, trong 200 năm mà trong cái thời của Daniel một phần nào, sau đó nữa là các cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế, tiếng Anh gọi là Alexander the Great đó thưa quý vị, là Alexander Đại Đế đó, tiếng Việt mình gọi là Alexander Đại Đế đó. Thì Alexander với 4 vị tướng của ông ở đây chinh phục thế giới những cái năm ngắn ngủi thôi, từ năm 334 cho đến 330 thôi, chỉ có 4-5 năm thôi trước Chúa thưa quý vị. Cho nên với cái sự nhanh nhẹn của cái con báo có cánh này đó, và cái đó là cái đế quốc của Hy Lạp thưa quý vị, Hy Lạp đã trở thành một cường quốc tiếp theo để thống trị cả thế giới, và cái văn hóa cái Hy Lạp ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay thưa các ông bạn chị em. Mặc dù là Alexander Đại Đế cũng bị thất bại, cũng bị thất trận cả, ông đã chiếm đóng từ vùng đất từ Hy Lạp ở phía tây cho đến Ấn Độ ở phía đông và một phần của miền nam của ở bên Phi Châu thưa các ông bạn chị em. Cho đó nhưng mà tất cả rồi cũng bị biến tan đi thưa quý vị. Cho nên chúng ta nhớ rằng là Daniel đó,
tất cả những điều này đó ông thấy và ông đã chứng kiến những trong cái đời sống của ông. Cho nên cái điều cho chúng ta thấy tất cả lịch sử đã nói lại y như lời Chúa dạy, cho chúng ta biết rằng là lời Chúa là có thật, và chỉ có Đức Chúa Trời mới viết cuốn sách này, chỉ có Đức Chúa Trời mới là đúng là người đã cảm động và hà hơi và hướng dẫn các đầy tớ Chúa từ Cựu Ước cho đến Tân Ước để viết cái cuốn Kinh Thánh này. Và cho nên lời của Chúa là đáng cho chúng ta tin cậy đây, bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời chúng ta hay là Thiên Chúa biết tương lai mà thôi, không ai biết tương lai cả. Và Chúa đã cho ông Daniel anh thấy cái khải tượng này hay là cái giấc mơ này, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Daniel nhìn thấy bốn cái đế quốc phát sinh bối cảnh chúng ta thấy. Đó, thứ nhất là Babylon, thứ nhì là Medo-Parthia, thứ ba là Hy Lạp, thưa các ông bà anh chị em. Rồi chúng ta mới qua đến cái con thú thứ tư ở đây, là cái con thú có thể nói là hung dữ nhất mà dữ tợn nhất trong suốt cả lịch sử của thế giới chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên trong câu số 8 nói rõ ràng ở đây là cái con thú này đó là rất là hùng hổ, trên đây có 10 sừng, và trong giữa cái 10 sừng có cái sừng nhỏ trên đây mà nói những lời sắc sược ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây nói đến đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã là làm tan nát cả thế giới lúc bây giờ, có nghĩa là đế quốc La Mã rất là hùng mạnh và đã lập biết trả hạt gửi hàng ngàn, hàng trăm ngàn người, hàng triệu người đi làm nô lệ rồi giết biết bao nhiêu người, thưa các ông bà anh chị em. Và nếu mà chúng ta so với trong sách Khải Huyền á, sách Khải Huyền đồng 4 câu 5, chúng ta thấy đó, theo ở trong đây đó lời Chúa nói tắt cho chúng ta thấy rất là quan trọng quý vị. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói có một người giống như hình người đến với đấng thượng cổ. Cái giấc mơ là bốn con thú, giấc mơ là một đấng thượng cổ, có thấy đấng thượng cổ đó là Đức Chúa Trời, rồi đến có hình người đến đấng thượng cổ, và đấng thượng cổ sẽ ban cho người quyền phép cai trị tất cả mọi người trên thế giới này. Và nói đến Chúa Giêsu của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên nếu chúng ta so sánh với Khải Huyền đoạn 4, với là đoạn 5 đó, mà đọc cái phần Kinh Thánh này đó, chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây là mô tả về cái phòng ngai vàng của thiên đàng ở đây. Đức Chúa Trời đang ở trên cái thiên đàng, trên ngai vàng. Ngài là đấng thượng sổ ngày xưa và Ngài ban quyền phép cho Chúa Giêsu, thưa các ông bà anh chị em, để cai trị cả quốc gia này. Và chúng ta là công dân của Chúa, được cái vinh hạnh. Những ai tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình đó, trở nên con cái của mình, chúng ta cũng sẽ được đồng sống và đồng trị với Chúa. Ở trong Kinh Thánh lời Tân Ước nó rõ ràng, thưa quý vị, nhất là trong sách Khải Huyền mà chúng ta xem đó. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, cho nên chúng ta thấy đây là cái điều rất là quan trọng ở đây. Đó là một cái niềm an ủi lớn lao cho dân sự của Ngài, và cũng là một cái niềm an ủi khích lệ cho dân sự Chúa trong ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em. Như tôi nói, chúng ta đọc Daniel đây là lúc dân sự Chúa đang bị lưu đày, đang làm nô lệ, đời sống bấp bênh khổ, chỉ có những người làm quan thôi, còn tất cả đều bấp bênh khổ sở, không biết tương lai như thế nào. Nhưng mà Chúa cho Daniel có cái khải tượng đó để lại, để cho dân sự Chúa có một cái sự an ủi. Có lẽ lúc bây giờ họ mong, mong cái chuyện đó xảy ra đến trong cái đời của họ. Nhưng mà thật ra, thưa quý vị, đây là lời Chúa cho chúng ta biết tương lai. Và trải qua như vậy, trong ngày hôm nay chúng ta biết là không còn cái những gì mà đang xảy ra chúng ta đó, với thế giới chúng ta, trong Kinh Thánh nó rõ ràng là trong những ngày sau rốt sẽ thiên tai sẽ nhiều hơn, rồi chiến tranh sẽ nhiều hơn, rồi bao nhiêu loạn lạc tội lỗi càng nhiều. Trong Kinh Thánh nói là những ngày cuối cùng á, tội lỗi còn gia tăng thì ân sủng của Chúa càng nhiều hơn nữa. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, cho dù chúng ta thấy cái sự khó khăn tối tăm mù mịt của thế gian trong ngày hôm nay đi nữa, thì xin Chúa cho chúng ta tin vào lời Chúa để chúng ta thấy rằng là ân sủng của Chúa vẫn ở trên thế gian này. Và cái cơ hội ân sủng đó mà Chúa dùng hội thánh chúng ta để tiếp tục, không phải sẵn sàng để đón nhận Chúa Giêsu thôi, mà sẵn sàng chuẩn bị cho Chúa một dân thánh, như trong Kinh Thánh nói, một dân thánh sẽ được cai trị với Chúa Giêsu trên 1000 năm bình an, và sau đó sống đời đời với Ngài ở trên thiên quốc, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đây là một cái niềm an ủi lớn cho chúng ta, một cái sự khích lệ lớn cho chúng ta, đây là một cái tin tốt ở đây. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, chúng ta không cần phải lo âu sợ hãi, chúng ta không phải mất hy vọng giữa cái thử thách của chúng ta ở đây, nhưng mà chúng ta phải tin cậy vào lời hứa của Chúa, lời tiên tri của Chúa một cách rõ ràng, bởi vì lời tiên tri này đã xảy ra suốt bao nhiêu ngàn năm qua, và trong những cái đế quốc rất là rõ ràng, Babylon, lịch sử con nhân loại để lại, đế quốc Babylon, đế quốc Medo-Parthia, đế quốc Hy Lạp, đế quốc La Mã, rồi chúng ta thấy, rồi sau đế quốc La Mã, là có một số đế quốc khác nữa, tất cả đều chìm ngập hết, thưa các ông bà chị em. Cho nên lời Chúa nói là tất cả mọi sự trên thế gian này đều sẽ qua đi, lời của Chúa còn lại đời đời mà thôi, thưa các ông bà chị em. Cho nên lời của Chúa là chắc chắn, lời của Chúa là thành tín và xảy ra ở đây. Thì chúng ta tin cậy Chúa, nếu ai trong chúng ta chưa bao giờ biết Chúa, ai muốn tin nhận Chúa thì chúng ta mở lòng ra tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta đừng có suy, đừng có để cho ma quỷ hay Satan nói là ô không cần đâu, để từ từ đó, không cần vội, không cần vội đâu. Thưa các bạn chị em, chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra thế nào. Mưa đá xảy ra, đồng đâu biết ngày mai mưa đá xảy ra ở đây đâu, phải không? Hay là tornado bên Naroka, hoặc là bất cứ điều gì, không ai đón trước tương lai cả, chỉ có Chúa biết thôi. Cho nên chúng ta không có, xin Chúa giúp cho chúng ta có sự khôn ngoan và ở trong lời của Ngài, tin cậy vào lời Chúa. Đừng nghe những cái lời nhỏ nhẹ, âm thầm của ma quỷ, là đừng có vội vàng. Sống cho đã, sống cho riêng mình, sống ích kỷ như vậy. Xin Chúa thương xót chúng ta, giúp cho chúng ta phải thấy điều đó, nhận thức điều đó, mở lòng ra, tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình. Thứ gì nữa là cho chúng ta là những người đã tin Chúa rồi, là phải sống trong ơn của Chúa và sẵn sàng ở đây. Và cái điều quan trọng đó, đừng để cho tình trạng hiện tại của thế giới này làm cho chúng ta bị thất vọng. Thay vào đó hãy tin vào cái sự chiến thắng sắp tới. Bởi vì trong Kinh Thánh nó rõ ràng, cuối cùng đấng chiến thắng sẽ đến. Chắc chắn là như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái điểm thứ nhì là hãy sẵn sàng khi sự chiến thắng đến, thưa quý vị. Be ready when the victory comes. Cho nên là chúng ta thấy cái điều này rất quan trọng. Chúng ta phải xin Chúa giúp cho chúng ta yên tâm trong Chúa ở đây, trong cái thời đại đỉnh cao chiến tranh của thế giới thứ chiến tranh lạnh đó quý vị. Chúng ta nhớ chiến tranh lạnh là thời của tổng thống Ronald Reagan đó. Và cho nên là ông Nikita, ông này tên là Nikita Khrushchev, ông này là cố lãnh tụ của Liên Xô, Liên bang Xô Viết lúc bây giờ đó. Ông từng khoe khoang đứng trước công chúng trên đài truyền hình của khắp nơi trên thế giới. Ông tuyên bố rằng là cơ đốc nhân, những người sống ở trong cái xứ của ông hay trong cái liên bang của ông là sẽ cuối cùng sẽ, ông nói cái điều này vào năm 1965, thưa các bạn, sẽ bị tận diệt, sẽ bị không còn nữa, không còn cơ đốc nhân nữa. Nhưng mà thưa các bạn anh chị em, liên bang Xô Viết đã tan tành, và phải quý vị thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, nhưng mà hội thánh của Chúa vẫn còn đứng sừng sững cho đến ngày hôm nay, là bởi vì Chúa hứa và Chúa sẽ bảo vệ dân sự của Ngài. Amen. Cho nên thưa các bạn anh chị em, chúng ta thấy biết bao nhiêu lãnh tụ, biết bao nhiêu đế quốc, biết bao nhiêu tài giỏi, cũng như là biết bao nhiêu người hung ác. Ngày hôm nay vẫn còn có nhiều người muốn làm bá chủ hoàn cầu, làm đúng cái chuyện hùng hổ để mà làm cho người ta phải thuận phục hay là kính sợ. Nhưng mà thưa các bạn chị em, ở trên nhân loại, ở trên chúng ta, trên tất cả những người lãnh đạo, trên vua, trên tất cả các vua, trên tất cả các chúa trên đời này, đó là ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta, Chúa Giê-xu toàn năng của chúng ta, thưa các bạn chị em. Cho nên sự giữ trong Kinh Thánh nó rõ ràng, sự giữ không thể nào thắng sự công bình được. Chúa là đấng công bình, những người tin Chúa là những người được Chúa xưng công bình. Chúng ta tỏ lỗi được tha và chúng ta được xưng công bình thì chúng ta sẽ ở trong sự công bình và chúng ta là con của sự đắc thắng như Kinh Thánh đã nói. Quý vị đồng ý điều đó không? Amen, phải không quý vị? Là lời Chúa nói rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta mạnh mẽ nhờ ơn Chúa bước đi với Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Sự giữ không thể thắng như tôi nói đó. Ông Jeremy, cái last name của ông khó nói, Beck gì đó. Ở trong cái bài thuyết trình của ông kể về một cái câu chuyện về việc mà tham dự một buổi thờ phượng Chúa ở một cái thị trấn nghèo ở cái vùng Nam Phi đó quý vị. Ngay trước buổi lễ đó thì ông ta thông báo rằng là có một cái nhà thờ ở cái góc phố vừa bị thiêu rụi cả. Bởi vì người đàn ông sống ở đó bị nghi ngờ là một tên trộm. Rồi một tuần trước đó, có một cơn lốc xoáy đến đã tàn phá cả thị trấn này, xé tan cả 50 ngôi nhà, 50 người, 50 ngôi nhà và có 5 người thiệt mạng rồi đó. Và ngay hôm đó có một cái băng đảng đã săn lùng để giết một em thiếu niên 14 tuổi làm một thành viên trong hội thánh gần đó và cũng là một em gọi là học viên trong một cái trường chủ nhật, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà bắt đầu ông mục sư ông cầu nguyện và ông cũng giống như than van với Chúa đó. Ông nói là Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng tạo hóa, là đấng tối cao, nhưng tại sao Chúa để cho một cái con rắn hay là con gió lốc đó đến xá tan hết nhà của chúng con? Rồi tại sao để một đám đông hung tợn để cắt đi ngắn cái cuộc sống của một người, một đứa con yêu quý trong hội thánh của chúng con tại đây? Nhưng mà ông nói những lời như vậy, nhưng mà khi mà ông nói như vậy đó, họ có nhiều khi họ cũng đổ lòng ra, họ cũng rên rỉ khủng khiếp như vậy. Nhưng mà rồi thưa các ông bà anh chị em, bắt đầu từ cái lời nói đó, Chúa đã trong cuộc đời của họ đó, trong Kinh Thánh nó rõ ràng kể, xin lỗi sư đã kể cái câu chuyện là họ hát, và họ hát lên hết những bài thánh ca này ngợi khen Chúa, đến bài thánh khác ngợi khen Chúa. Và từ đó thưa các ông bà anh chị em, Chúa thông biến họ một cách rất là lạ lùng thưa quý vị. Cũng vậy thưa các ông bà anh em ơi, thế giới có thể quay lưng chúng ta, muốn tìm để mà hủy diệt hội thánh của Chúa. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa mà Chúa đã nói rồi, Chúa, hội thánh của Chúa sẽ vững chãi đời đời, vững chãi đời đời, và chắc chắn là như vậy. Trải qua suốt 30.000 năm nay, tất cả những đế chế, tất cả những đế quốc, tất cả những hùng mạnh của thế gian này đều bị rụng càn, từ từ rụng hết. Chỉ có hội thánh Chúa vẫn có đến ngày hôm nay và sẽ mãi mãi đời đời thưa các ông bạn xem. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nắm chặt cái lời Chúa ở đây trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng đây. Và cái điểm thứ ba chúng ta học là chúng ta hãy sẵn sàng khi mà sự chiến thắng đến ở đây thưa quý vị. Nãy thứ gì là chúng ta có sẵn sàng để mà sự chiến thắng đến không? Nhưng mà hãy chuẩn bị cho cái sự tái lâm của Chúa. Và Chúa nói rõ ràng ở trong Thessalonica thứ nhất đó, cho chúng ta thấy rõ ràng, phải không? Chúa Giêsu đã đến trong những ngày sau rốt, và những dấu hiệu đang xảy ra chúng ta mỗi ngày, cái cường độ của nó, cái mực của nó càng nhiều hơn, và cái dấu hiệu là Chúa đã gần đến rồi thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ở đây, bởi vì trong đây nó nói rõ ràng đây là con người là giống như người đó, là chính Chúa Giêsu đó thưa các ông bà anh chị em. Câu 23 nói là phần nói là nhưng sự xét đoán sẽ đến, câu 26 đó, và người ta sẽ cắt quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng. Bây giờ nước quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu, các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Vậy lời ấy đến đây là hết. Cho nên ông Daniel ông trong cái khải tượng như vậy thưa các bạn chị em, ở trong Kinh Thánh cho chúng ta rất là rõ ràng đây. Rồi 10 cái sừng đó là ai thưa các bạn chị em? 10 cái sừng đó là 10 người cai trị trong cái thời đế quốc La Mã đã sụp đổ rồi đó, bắt đầu dấy lên một cái hình thức khác nữa thưa các bạn chị em. Nếu chúng ta xem, tôi sẽ nói đây chút xíu ở đây nữa, là trong câu 25 cho chúng ta thấy là từ câu 25 tôi đọc ở đây cho quý vị, vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, nhiên kỳ, những kỳ và nửa kỳ ở đây. Đây là, nếu chúng ta đọc trong Khải Huyền á, chúng ta sẽ thấy á, là đây nói đến là cái 7 năm đại nạn, mà đây là phân nửa của 7 năm đại nạn, là 3 năm rưỡi thôi thưa các bạn chị em. Cho nên cái người mà sẽ phản lại Chúa Giêsu sẽ lộ diện ra, phản lại Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu đó sẽ lộ diện ra. Và trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng là trong thời kỳ 3 năm rưỡi đại nạn, và dân sự của Chúa cũng sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách như vậy. Nhưng mà thưa các bạn chị em, từ câu 26 tôi đọc nãy đó rồi, là tòa án của thiên đàng sẽ lộ ra, sẽ cai trị, và đấng Christ sẽ chấm dứt tất cả những cái sự đau thương, những cái sự độc ác của thế giới này thưa các bạn chị em, và dân sự của Chúa sẽ ở cùng với Ngài và cai trị thế giới 1000 năm bình an, sau đó sẽ ở với Chúa luôn cho đến muôn đời, đời đời ở trong thiên quốc. Cảm ơn Chúa điều đó thưa các bạn chị em. Cho nên ở đây quý vị, trong Kinh Thánh nói là ông Daniel ông bối rối về cái điều này, bởi vì đây là một cái khải tượng mà ông thấy, ông đã chứng kiến Babylon rồi, ông chứng kiến Medo-Pater rồi, một phần nào của Alexander đại đế rồi, nhưng mà rồi ông thấy là cái nhìn đó, bởi vì ông bối rối thưa các bạn chị em. Nhưng mà rồi nếu lần sau chúng ta sọc trong cái đoạn 8 nó trở lại cái hai giấc mơ một cách rõ ràng đã xảy ra rồi, nhưng mà rồi ông có một cái principle để giúp cho chúng ta là làm sao chúng ta không có bối rối ở trong đời sống chúng ta. Nhưng mà ở đây cái điều an của chúng ta là Chúa sẽ đến một ngày gần đây thưa các bạn chị em. 10 cái sừng ở đây thưa các bạn chị em là nói đến bên Âu Châu đó quý vị, những quốc gia giữa thế kỷ 20 đó, những quốc gia Âu Châu đặt sự khác biệt của họ sang một bên, và bắt đầu họ kết thành một cái gọi là một cái thực thể kinh tế và chính trị. Cho nên năm 1958 sau 6 cái quốc gia ở bên Âu Châu là Bỉ nè, Belgium, Pháp là France, Ý đại lợi là Italy, Luxembourg là Luxembourg đó, và Hà Lan là Netherlands and và Tây Đức là West Germany ở đây. Họ thành lập một cái gọi là cái cộng đồng kinh tế Âu Châu, viết tắt là EEC đó. Và năm 1986, thưa các bạn chị em, EEC đã chính thức thông qua mục tiêu về một cái Âu Châu thống nhất ở đây. Thì đến năm 1992, họ thống nhất các tiêu chuẩn của sản phẩm mà loại bỏ hết thuế quan và hạn ngạch gì của thương mại đó. Thì cũng trong cái khoảng thời gian đó, sự sụp đổ của bức màn sắt là giữa Tây Đức và Đông Đức đó, thưa các ông bà anh chị em, là để trong lịch sử nữa. Cho nên nhiều quốc gia Âu Châu đã được thêm vào, cộng vào trong cái tập đoàn của Âu Châu, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên năm 2005 đó, Liên minh Âu Châu bắt đầu xây dựng về cái hệ thống vệ tinh để do thám, giống như do thám của riêng mình, để làm giống như bảo đảm rằng các quốc gia thành viên của Âu Châu đó và cá nhân đó được tuân thủ những chính sách của họ, thưa quý vị. Cho nên hệ thống vệ tinh này họ do thám hết tất cả và hỗ trợ các bước đầu tiên của Liên minh Âu Châu, thưa các ông bà anh chị em. Và sau đó vào năm 2007 thì ông nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Âu Châu tên là Xavier Solana đó, ông tuyên bố rằng là sau thành công quân sự của EU đó ở Congo đó, EU đã sẵn sàng cho nhiều hành động quân sự dưới cái lá cờ của EU. Và trên thực tế là chỉ vài năm trước thôi, họ đã tập hợp một lực lượng thường trực của EU vốn đã thay thế các lực lượng NATO, thưa các bạn chị em. Và chúng ta nếu đọc lịch sử lại, mấy chuyện này nó xảy ra hết là dựa vào trong lời của Chúa đã nói với Daniel như vậy, thưa các bạn chị em. Cho nên bây giờ là cái khối liên minh Âu Châu nó lên tới 30 mấy thành viên rồi, thưa quý vị. Ukraine bây giờ đang xin vào để trong cái thành viên của Âu Châu trước khi là trở nên thành viên của NATO, thưa các bạn chị em. Nhưng mà đây, thưa các bạn chị em, ở đây đó, nếu đây không phải là cái sự ứng nghiệm cuối cùng của thời của tiên tri Daniel thì chắc chắn nó sẽ tạo thành một cái tiền đề, một cái stage cho nó để xảy ra, thưa các bạn chị em. Tất cả những người tham dự đều sẵn sàng cho cái chiếc sừng nhỏ ở đây. Ở trong cái 10 cái sừng đó, nó có cái sừng nhỏ, nó có nghĩa là ngày cuối cùng sẽ có một cái người gọi là nghịch lại Đức Chúa Trời, rất là dữ tợn, nói những lời sắc sược phạm thượng lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà rồi đến thời điểm Đức Chúa Trời sẽ không để cái chuyện đó xảy ra nữa, sẽ đến và để tiêu diệt, thưa các bạn chị em. Chuyện đó chưa xảy đến, chúng ta đang chờ đợi. 10 cái sừng đã xảy ra rồi, chỉ còn cái sừng nhỏ đó thôi. Khi cái sừng nhỏ đó mọc ra, và ngày hôm nay chúng ta thấy bây giờ những gì chiến tranh, chúng ta nhớ nha, Chúa Giêsu hứa là Ngài sẽ trở lại. Chúa sẽ trở lại ở đâu quý vị? Ở Mỹ hả? Không có. Ở đâu quý vị? Ở bên Do Thái. Bởi vì Chúa là người Do Thái, Chúa sẽ trở lại ở bên Do Thái, thưa các bạn chị em. Và trong Kinh Thánh nó là rõ ràng đó, trong khi các nước sẽ nghịch ngươi thì Chúa sẽ đến, thưa các bạn chị em. Và Chúa nói ở trong Thi Thiên, ai ban phước cho Israel thì cái người đó được chúc phước, còn ai mà hãm hại Israel thì sẽ bị Đức Chúa Trời rủa xả hay là trừ diệt, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là những người tin Chúa đó, chúng ta được gọi là Israel, những người Do Thái mà gọi là thuộc linh, không phải là người Do Thái của quốc gia Do Thái, mà người Do Thái thuộc linh. Cho nên chúng ta còn được vinh hạnh, còn được phước hơn là những người Do Thái. Chúa đã hứa là Chúa sẽ bảo vệ dân sự của Chúa, là Chúa sẽ bảo vệ dân sự của Chúa, người Do Thái. Và những ai tin Chúa là chúng ta còn được phước hơn nữa. Chẳng những chúng ta được bảo vệ trên đất này, nhưng mà chúng ta được hứa được sự sống đời đời và sự cai trị với Ngài. Người Do Thái được Chúa hứa là bảo vệ thôi, còn những người nào tin Chúa Giêsu mới là được cứu, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta phải hiểu điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái câu hỏi cho chúng ta là chúng ta có sẵn sàng chưa, thưa quý vị? Sẵn sàng cho cái sự Chúa đã lâm không? Hay là chúng ta vẫn còn nghe tiếng nói của ma quỷ là thôi hãy chờ đợi đi, thưa các ông bà anh chị em. Anh Robin Robbins là một trong một phi công không quân trong cuộc chiến tranh ở Iraq đầu tiên đó. Và sau khi anh nhiệm vụ 3, có nghĩa là nhiệm vụ thứ 300 của mình á, thì tự động là nguyên cái đoàn của anh á là được phép là đi về nhà lập tức, có nghĩa là cho được phép đi về nhà nghỉ ngơi đó. thì tất cả họ lái máy bay từ Iraq về tới tiểu bang Massachusetts. Và tối hôm đó trên đường anh lái xe, một số bạn bè với anh lái xe về Pennsylvania. Và khi mà họ đã thả anh trước nhà của anh ở Pennsylvania đó, thì tại cái gara nhà ảnh có cái đèn đó, cho nên đèn nó bật lên, cái ảnh thấy nguyên một cái bảng đây, chúc mừng bố về nhà. Ảnh mới ngạc nhiên, tại vì ảnh đâu có thông báo với gia đình trước đâu là ảnh về nhà đâu, tại vì cái lệnh này nó ngay lập tức liền là họ phải đi về nhà cho họ nghỉ như vậy, cho nên không kịp thông báo và cũng không muốn thông báo nữa, cho nên ảnh muốn về ngạc nhiên cho gia đình. Nhưng mà ảnh ngạc nhiên là ảnh thấy tự nhiên sao có cái băng rôn để là hoan nghênh bố về nhà, welcome home back, welcome home dad. Mặc nhiên ảnh vô nhà ảnh thấy mấy đứa nhỏ, lúc đó là mờ sáng rồi, trời gần sáng rồi, bắt đầu sáng rồi, là mấy đứa nhỏ đang chuẩn bị bận đồ để đi học. Rồi vợ của anh là cô Susan nghe mấy đứa nhỏ nói bố về, thì cô mới chạy trên tầng lầu xuống, ô mừng quá, ôm khóc người nọ. Cái ảnh mới hỏi là ồ tại sao biết anh về, thì cô nói là con với em không biết anh về ngày nào, nhưng mà chỉ biết là khi chiến tranh xong là anh sẽ về, cho nên tụi em chuẩn bị sẵn để cái băng rôn đó để hoan nghênh anh về. Kính thưa các ông bà anh chị em, Chúa Giêsu cũng nói là Ngài sẽ trở lại thế gian này. Và Chúa nói trong Kinh Thánh sao? Chúa sẽ đến như gì? Như kẻ trộm. Có ai ăn trộm mà thông báo đâu quý vị? Dạ không có đâu. Chỉ có chính phủ Mỹ ra, vô ăn trộm đi 950 đô trở xuống là không có bị kết án thôi. Chỉ có cái thông báo đó thôi à. Còn cái ăn trộm ngày giờ đó thì nó họ không có thông báo được phải không? Tại ăn trộm mà đâu có ai thông báo. Cho nên chúng ta thấy đó, Chúa không có thông báo ngày giờ, nhưng mà Chúa nói Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Có nghĩa là anytime thưa công bạn, chứ không phải là anywhere. Cái chỗ mà Chúa sẽ trở lại là Do Thái. Và trong Kinh Thánh nói là mọi người sẽ nhìn thấy và trông thấy sự tái lâm của Chúa, thưa các ông bạn chị em. Cái câu hỏi là chúng ta có sẵn sàng để mà đón nhận Chúa trở lại không? Và chúng ta có sẵn sàng để tiếp tục giảng tin lành của Chúa để cứu thêm nhiều người vào trong nước Chúa, nhất là những người thân và những người bạn, những người chúng ta biết không? Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.